Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật, mùng 3 tháng 7 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đánh bom tự sát làm ít nhất 91 người thiệt mạng ở Baghdad. Khôi phục được máy ghi âm trên máy bay bị nạn của hãng Egypt Air. 20 người chết trong vụ tấn công khủng bố ở Bangladesh, hầu hết là người nước ngoài.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Lisa Schlein tường trình về con số kỷ lục những người phải tản cư trên toàn thế giới. Phil Mercer tường trình về loài nhện Karaop được coi là loài săn mồi tấn công nhanh nhất thế giới. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới hữu trách Iraq đang điều tra hai vụ đánh bom tại Baghdad vào sáng Chủ nhật làm ít nhất 91 người thiệt mạng và 186 người bị thương. Vụ tấn công tự sát thứ nhất bằng xe tải gài bom xảy ra sau lúc giữa trưa tại một khu mua bán đông người ở Baghdad làm ít nhất 82 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại thủ đô của Iraq trong năm nay. Nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận đã thực hiện vụ nổ tại quận Karada và nói rằng mục tiêu của những người Hồi giáo là những người Hồi giáo Shia. Nhóm thánh chiến Hồi giáo này xem người Shia là người theo dị giáo. Vụ đánh bom thứ hai xảy ra tại Sahab, khu vực phía bắc của Baghdad, làm thiệt mạng ít nhất 5 người và làm bị thương 16 người. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công thứ hai này. Hai vụ tấn công xảy ra trong lúc có nhiều người trong khu phố sau một ngày nhịn ăn. Trong lúc tháng chay Ramadan gần kết thúc, nhiều người Hồi giáo đi chợ trong khu vực này để chuẩn bị cho ngày lễ kết thúc tháng chay. Đức Giáo hoàng Francisco dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân ở Iraq và nạn nhân của vụ tấn công hôm thứ Sáu ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Đức Giáo hoàng nói với mấy vạn tín đồ tại quảng trường Thánh Phaero rằng Ngài cảm thấy đang ở cùng với gia đình của các nạn nhân và kêu gọi các tín đồ ở đó hợp lời cầu nguyện cho các nạn nhân. Thủ tướng Haider al-Abadi đã đến thăm hiện trường vài giờ sau vụ nổ bom. Vụ tấn công xảy ra sau khoảng hơn một tuần khi các lực lượng Iraq đẩy lui các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố Fallujah, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về hướng Tây. Một vụ đánh bom đẫm máu khác xảy ra tại khu vực phía đông của Baghdad, giết chết ít nhất một người và làm nhiều người bị thương. Chưa có ai nhận đã thực hiện vụ tấn công này. Các chuyên viên điều tra tai nạn hôm 19 tháng 5 của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Egypt Air cho hay họ hy vọng sẽ khôi phục được dữ liệu ghi âm trong máy ghi âm đã bị hư hại trong tai nạn của chiếc máy bay. Giới hữu trách hy vọng các dữ liệu ghi âm sẽ rọi thêm ánh sáng vào nguyên nhân đã làm cho chiếc máy bay số hiệu M804 rơi xuống Địa Trung Hải khi đang trên tuyến bay từ Paris đến Cairo, làm tất cả 66 người trên máy bay thiệt mạng. Các thiết bị ghi dữ liệu phi hành của chiếc Airbus A320 cho thấy có khói trong phòng vệ sinh của máy bay và trên một số bản mạch điện tử. Giới hữu trách cho hay dấu hiệu của những thiệt hại do sức nóng gây ra và những vết nhám đen được tìm thấy trên phần đầu của chiếc máy bay bị nạn. Hộp ghi âm buồng lái đã tìm được hồi tháng 6 và được gửi đi Paris để sửa chữa. Nhóm điều tra do Ai Cập lãnh đạo hôm thứ Bảy cho hay bộ nhớ của máy ghi âm không bị hư. Sửa xong một số mạch điện trên bản mạch điện tử của máy ghi âm sẽ cho phép đọc được các dữ liệu ghi âm. Chưa ai lên tiếng nhận đã gây ra vụ rớt máy bay này. Các công tố viên Pháp hôm thứ Hai mở cuộc điều tra về tai nạn máy bay, nhưng họ nhấn mạnh rằng đó là cuộc điều tra về tai nạn, không phải là điều tra khủng bố. Bangladesh hôm nay để tang 2 ngày sau vụ một nhóm 7 phần tử hiếu chiến Hồi giáo giết hại 20 con tin và hai cảnh sát viên trong vụ giằng co kéo dài 11 giờ đồng hồ tại một nhà hàng hạng sang ở Dhaka. Vụ tấn công bắt đầu tối thứ Sáu khi các tay súng tiến vào tiệm Holy Artisan Bakery trong khu ngoại giao ở Dhaka. Vụ giằng co chấm dứt khi lực lượng an ninh xông vào bên trong tòa nhà giết chết 6 kẻ tấn công và bắt sống một người. Hầu hết các nạn nhân đã bị chém chết và những hung thủ đã gửi hình của vụ giết hại này cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo trong thời gian xảy ra vụ đối đầu. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng chưa có liên hệ trực tiếp nào với nhóm cực đoan này được xác nhận và các giới chức chính phủ bác bỏ việc nhà nước Hồi giáo liên quan trong vụ này. Bộ trưởng Nội vụ hôm Chủ nhật nói rằng những kẻ tấn công hoàn toàn không có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Asaduzzaman Khan nói ngược lại những kẻ thánh chiến Hồi giáo này là thành viên của một nhóm hiếu chiến trong nước tên là Jumatu Mujahideen, gọi tắt là JPM. Nhóm đã bị cấm hoạt động ở Bangladesh hơn một chục năm qua. Ông Khan nói tất cả những kẻ tấn công này đều là những người có học và xuất thân từ những gia đình khá giả. Hãng thông tấn Reuters cũng trích lời Tổng trưởng Cảnh sát Quốc gia, nói rằng 7 kẻ tấn công này đều là những người Bangladesh và giới hữu trách trước đây đã tìm cách bắt 5 tên trong số này. Chính phủ Bangladesh lâu nay vẫn khẳng định nhà nước Hồi giáo không hiện diện trên lãnh thổ của họ. Chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina quy lỗi hàng loạt vụ tấn công hồi gần đây cho các đối thủ chính trị của bà và nói rằng họ hậu thuẫn cho các nhóm hiếu chiến nhằm gây bất ổn. Nhà chức trách Bangladesh đang siết chặt an ninh tại thủ đô sau vụ tấn công. Trong số 11 người đàn ông và 9 phụ nữ thiệt mạng có 9 người Ý, 7 người Nhật, 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ và 1 người Ấn Độ. 2 cảnh sát viên Bangladesh trước đó cũng thiệt mạng trong lúc bao vây. Tòa Bà Đốc và Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ tấn công và nói rằng Hoa Kỳ sát cánh với Bangladesh và quyết tâm chống khủng bố ở bất cứ nơi đâu. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc hy vọng những kẻ đứng sau vụ tấn công sẽ bị mang ra trước công lý và những nỗ lực quốc tế ngăn chặn và chống chủ nghĩa khủng bố cần phải được tăng cường. Trong bài phát biểu trước dân chúng toàn quốc trên truyền hình, Thủ tướng Hasina kêu gọi toàn thể nhân dân Bangladesh đồng lòng chống khủng bố. Một loạt những vụ tấn công xảy ra ở Bangladesh trong vài tháng qua hầu hết nhắm vào các blogger, những người vô thần và những tín đồ của các tôn giáo thiểu số. Nhóm Al-Qaeda và tiểu lục địa Ấn Độ gọi tắt là AQIS đã nhận trách nhiệm đối với nhiều vụ trong những vụ tấn công đó. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri Australia có thể phải chờ thêm mấy ngày nữa mới biết được ai sẽ là người lãnh đạo chính phủ kế tiếp vì kết quả bầu cử quá xích sao, chưa thể xác định được bên nào giành chiến thắng. Ủy ban bầu cử cho biết trong ngày Chủ nhật họ tập trung kiểm phiếu của một lượng lớn phiếu bầu gửi đến bằng đường bưu điện, phiếu bầu của cử tri vắng mặt và phiếu bầu sớm. Kết quả chung cuộc chính thức có thể vài ngày nữa mới có được. Việc kiểm phiếu sẽ tiếp tục vào thứ Ba. Liên minh bảo thủ đương quyền và phe đối lập so kè xích sao với nhau tính đến số phiếu đã kiểm xong trong ngày thứ Bảy và chưa bên nào giành được đủ ghế để thành lập chính phủ nắm đa số. Thủ tướng Malcolm Turnbull sáng Chủ nhật nói rằng ông hoàn toàn tự tin là liên minh của ông đắc cử và ông sẽ có thể thành lập chính phủ liên minh. Nhưng thủ lãnh đối lập Bill Shorten vào chiều tối thứ Bảy khi nói chuyện với những người ủng hộ cũng tỏ ra lạc quan khi đảng của ông đang dẫn trước số phiếu. Các chính đảng cần phải giành được 76 ghế trong quốc hội có tổng cộng 150 ghế mới thành lập được chính phủ liên minh. Cho tới giờ, đảng lao động trung tả đối lập đang dẫn trước với khoảng 72 ghế, trong khi liên minh bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Turnbull giành được khoảng 66 ghế, tức đã mất đi mấy ghế. Các đảng phái nhỏ và ứng cử viên độc lập chiếm được 5 ghế, trong lúc kết quả kiểm phiếu cho 7 ghế khác chưa thể hiện rõ. Nếu không có đảng nào giành được đa số ghế tại quốc hội, cả đảng lao động lẫn liên minh cầm quyền sẽ buộc phải kết hợp với các nhà lập pháp độc lập để thành lập một chính phủ thiểu số. Do việc đi bỏ phiếu là bắt buộc tại Australia, rất nhiều cử tri đến phòng phiếu hôm thứ Bảy để bỏ phiếu cho cuộc bầu cử liên bang. Cuộc bầu cử lần này có sự tham gia của một số đảng nhỏ, trong đó có một ứng cử viên của đảng Xanh và những đảng độc lập. Afghanistan nhận được viện trợ quân sự đầu tiên của Trung Quốc trong khuôn khổ cam kết của Bắc Kinh cấp viện trợ trị giá hàng triệu đô la để giúp Kabul chống khủng bố. Chuyến hàng viện trợ đầu tiên được chở bằng máy bay vận tải của Nga sản xuất đến Kabul hôm Chủ nhật. Đại sứ Trung Quốc Yao Jin đã trao hàng viện trợ cho Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Hanif Atma. Chuyến hàng viện trợ này hình như bao gồm các thiết bị hậu cần, phụ tùng xe quân sự, đạn dược và vũ khí, dành cho Bộ Quốc phòng và các lực lượng an ninh Afghanistan. Ông Jin nói Bắc Kinh muốn có quan hệ bình thường giữa hai chính phủ với Afghanistan và với nhân dân Afghanistan, trong đó có hợp tác quân sự. Ông Atma từ chối bình luận thêm chi tiết hoặc giá trị của các thiết bị Trung Quốc. Ông nói rằng những vấn đề liên quan đến quân sự như vậy cần phải được giữ bí mật. Ông nói viện trợ này cho thấy quyết tâm chung chống khủng bố mà Afghanistan và Trung Quốc đang đối diện. Mưa lớn gây ra lũ quét làm ít nhất 30 người thiệt mạng tại vùng hẻo lánh Chitral ở miền Bắc Pakistan. Các giới chức địa phương cho biết nước lũ đã cuốn trôi một đền thờ Hồi giáo và nhiều nhà cửa. Trong số người thiệt mạng có phụ nữ và trẻ em, các đội cứu hộ đang tìm kiếm những người khác bị mất tích trong khu vực. Tổng số người thiệt mạng có thể còn cao hơn con số đã biết được. Một người đàn ông 18 tuổi bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào các công ốc của chính quyền ở bang Arizona của Mỹ thuộc miền Tây Nam của Hoa Kỳ đã bị bắt. Cục điều tra liên bang, tức FBI và cơ quan tư pháp bang Arizona cho hay nghi can 18 tuổi tên là Mahin Khan bị bắt sau một cuộc điều tra của FBI phối hợp với lực lượng chống khủng bố. Nghi can này được cho là đang tìm cách tấn công các công ốc ở thành phố Phoenix và Tucson. Các giới chức cho hay kế hoạch như cáo buộc của nghi can Khan này không liên quan đến lễ độc lập 4 tháng 7 hay là các lễ hội liên quan. Giới hữu trách cũng cho hay không có nghi can nào khác và hiện cũng không có một mối đe dọa nào với công chúng liên quan đến âm mưu của nghi can Khan. Nghi can đã bị đưa ra tòa hôm thứ Bảy về âm mưu và hành vi tấn công khủng bố. Các thông tin tòa án về nghi can Khan không được phép tiết lộ và không có chi tiết nào khác về việc này được tiết lộ tính đến giờ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một phúc trình mới cho biết những người bị buộc phải tản cư trên toàn thế giới trong năm ngoái đã phá kỷ lục từ trước đến nay. Trùng hợp với Ngày Người Tị nạn Thế giới, phúc trình về khuynh hướng toàn cầu của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc cho thấy xung đột và đàn áp đã tạo ra sự leo thang đáng kể những người tị nạn và những người phải tản cư trong nước vào năm 2015. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Lisa Schlein của đài VOA tại Geneva.
Năm ngoái, có 65,3 triệu người bị buộc phải tản cư, tăng gần 5 triệu người so với năm trước. Ông Filippo Grandi, người đứng đầu cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói hiện nay đang có thêm những người đi tản cư vì chiến tranh và đàn áp. Việc này xảy ra vào thời điểm mà con số những nước đóng cửa biên giới đối với người tị nạn đang gia tăng. Ông Grandi nói.
Two-thirds are internally displaced people, the most difficult to reach. One-third are refugees. 90% are in
Mỗi phút có 24 người phải tản cư. 2/3 những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa là những người tản cư đến những nơi khác ở trong nước. 90% những người tản cư là thuộc quốc gia nghèo hay có thu nhập thấp, chứ không phải thuộc thế giới giàu có.
Phúc trình cho thấy ba nước Syria, Afghanistan và Somalia chiếm một nửa trong số 21 triệu người tị nạn trên thế giới. Phúc trình cho biết thêm 50% những người tị nạn là trẻ em, nhiều em thất lạc gia đình trong khi trốn chạy. Các con số thống kê cho thấy 98.000 trường hợp xin tị nạn là các trẻ em không có cha mẹ đi kèm, con số cao nhất từ trước tới nay. Ông Grandi, cao ủy trưởng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho đài VOA biết rằng Syria vẫn là quốc gia có nhiều người tản cư nhất trên thế giới, nhưng cũng đang xuất hiện những nước mới có nhiều người tị nạn. Tuy Burundi đã trải qua nhiều cuộc xung đột trong nhiều thập niên nay, nhưng theo ông Grandi, đã có sự gia tăng con số những người tản cư trong nước và những người tị nạn tại nước này. Ông nói, có những cuộc khủng hoảng như tại Nam Sudan diễn ra với nhiều giai đoạn khác nhau. Điều không may là chúng ta đang ở trong giai đoạn gia tăng nhanh chóng. Hiện đang có một làn sóng tị nạn mới của những người Afghanistan bỏ nước ra đi. Ngay cả những người Afghanistan tị nạn lâu năm ở Iran cũng đang tìm cách đi sang các nước khác. Phúc trình cho biết, Trung Đông và Bắc Phi với 23,6 triệu người tị nạn và người tản cư là vùng có số người phải rời bỏ nhà cửa cao nhất trên thế giới. Tiểu vùng sa mạc Sahara theo sát sau đó với 18,4 triệu người tị nạn và người tản cư trong nước được ghi nhận vào cuối năm. Tuy châu Âu là nơi thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới, Phúc Trình cho biết đây là vùng có con số người tị nạn thấp nhất.
Australia nổi tiếng có nhiều loại động vật hoang dã phong phú, và giờ đây các nhà khoa học cho biết nước này cũng có thể là nơi sinh cư của loài săn mồi tấn công nhanh nhất thế giới. Caraop là loại nhện nhỏ, dẹp, chỉ có ở Úc, và giới nghiên cứu tin rằng chúng có thể là sinh vật săn mồi phục kích nhanh nhất trên cạn. Phil Mercer tường trình từ Sydney qua phần trình bày của Thu Tâm.
Loài nhện Caraop nhỏ là sinh vật bản địa của Úc, thường được tìm thấy dưới lớp vỏ cây bông tróc, đặc biệt là trên cây bạch đàn, khuynh diệp. Với cơ thể dẹp, nó có thể ẩn mình trong những không gian chật hẹp, nhưng chính khả năng di chuyển nhanh như chớp của loài sinh vật không xương sống này mới chính là yếu tố cuốn hút các nhà nghiên cứu. Khoảng 100 mẫu nhện Caraop đã được thu thập bởi Sarah Grills, một chuyên gia đến thăm Úc từ Mỹ. Những mẫu nhện được thu thập ở vùng hoang mạc của Úc sẽ được về Mỹ. Tại đây, khả năng tấn công mồi của chúng sẽ được quay lại bằng camera độ nét cao. Mục tiêu là để giải mã bí mật cơ học giúp nhện Caraop tấn công con mồi trong chớp mắt. Người ta cho rằng hầu hết loài nhện di chuyển nhờ áp suất thể lực, nhưng những nghiên cứu ở châu Âu cho thấy cơ bắp cũng là một yếu tố góp phần. Viện Bảo tàng Queensland có đơn vị nghiên cứu nhện tích cực nhất tại Úc. Kể từ năm 1976, họ đã mô tả hơn 1.000 loại nhện mới. Tiến sĩ Robert Ravent, quản lý cao cấp của đơn vị nghiên cứu nhện, nói nhện Caraop là loài săn mồi điêu luyện.
I've seen these guys hunting and they sit at the crack, but in order to catch their prey,
tôi đã thấy những con nhện này săn mồi. Chúng rình trong những kẽ đá, nhưng để bắt được con mồi thì chúng phải quay một góc 90 độ để chui ra, và chúng phải cực kỳ nhanh nhạy trong quá trình này, không thể chậm trễ. Rõ ràng chúng đã trở nên rất tinh thạo trong quá trình phóng ra từ những kẽ đá, hoặc có thể là phục kích thẳng vào con mồi.
Ước tính ở Úc có khoảng 10.000 loài nhện, dù chỉ có 1/3 số này được những nhà nghiên cứu xác định và ghi vào danh mục. Dù một số thuộc loại có nọc độc độc nhất trên thế giới như nhện lưới phễu Sydney và nhện lưng đỏ, nhưng theo giới chuyên môn, nguy cơ gây tử vong từ vết cắn của chúng rất nhỏ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life and I had to start again with just my children. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt kêu gọi siết chặt luật pháp về quyền sở hữu và kiểm soát súng sau khi một người Hồi giáo cuồng tín xả súng giết chết 49 nạn nhân và làm hàng chục người khác bị thương tại một hộp đêm ở Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ hôm 12 tháng 6 vừa qua. Ngoài vấn đề bạo lực súng ống và luật pháp, vụ thảm sát lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ này còn gợi lên những quan ngại khác liên quan đến giáo dục gia đình, môi trường xã hội, ảnh hưởng văn hóa phim ảnh, tinh thần thù hận và chủ nghĩa khủng bố đang hoành hành nước Mỹ. Đâu là giải pháp tốt nhất giúp giảm thiểu các vụ tấn công giết người hàng loạt này?
trách nhiệm của chính quyền và vai trò của người dân Mỹ nói chung cũng như của cộng đồng Mỹ gốc Việt nói riêng ra sao? Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay chia sẻ với các bạn những đề nghị của 4 cư dân trẻ ở thành phố Orlando gần trung tâm xảy ra vụ nổ súng trong phần thảo luận tiếp theo với Kim Tân, MC hoạt động trong ngành âm nhạc giải trí, Lê Huy, tư vấn tài chính, phó tổng thư ký phụ trách ngoại vụ trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Orlando, Nguyễn Quốc Hùng, cố vấn công nghệ thông tin, tân chủ tịch cộng đồng người Việt tại Florida, và Phúc Đặng, hoạt động trong ngành địa ốc. Người ta nói Mỹ cái gì cũng hơn các nước khác, đời sống cũng hơn, văn minh, tiến bộ, nhân quyền, điều kiện sống nhiều mặt tốt hơn rất nhiều nước khác trên thế giới. Duy chỉ có vấn đề súng ống là đáng lo ngại, nhất nhị thế giới. Theo các anh ở đây thì lý do vì sao? Các anh có cái phản hồi như thế nào về cái thực tế này?
Sử dụng súng và được quyền mua súng, nó đã nằm ở trong cái hiến pháp của nước Mỹ từ những ngày thô sơ của đất nước này. Nhưng mà có lẽ là thời xưa thì chắc không có khủng bố, với lại con người ngày xưa có lẽ nó cũng hiền lành hơn, không có những người điên cuồng dùng súng một cách bừa bãi.
Dạ, có thể hiểu ý của anh đó là sở dĩ đây là một cái chuyện đương nhiên ở Mỹ là vì đời sống Mỹ, luật pháp Mỹ tôn trọng nhân quyền, thì cái quyền sở hữu súng cũng là một trong những cái quyền cá nhân của mỗi con người, cho nên nó cũng được tôn trọng.
Dạ, đúng.
Ngoài cái vai trò của luật pháp, cũng còn có những cái yếu tố như là giáo dục, truyền thông cũng góp phần nữa phải không ạ? Mình nói tới luật pháp rồi, thì bây giờ nói về học đường ở Mỹ, cũng giống như truyền thông, văn hóa, phim ảnh ở Mỹ chẳng hạn. Những cái mảng này nó góp phần như thế nào?
Đó là vấn đề dạ. Trà My đã đưa cái ý đó rất là hay. Học đường còn tăng thêm cái việc mà giáo dục cho học sinh biết là việc súng ống nên control như thế nào, ngăn ngừa và giáo dục trước cho học sinh, thì cái đó cũng góp một phần rất là tốt để cho mọi người hiểu biết về súng ống hơn.
Ở Việt Nam đó thì hãy có những cái vụ bạo lực như vậy đó thì mình cũng nghe, thường người ta cũng đổ lỗi cho phim ảnh, tiêm nhiễm từ văn hóa, phim ảnh, bạo lực vân vân. Thế còn cái lối sống văn hóa của Mỹ mà với những cái chuyện bạo lực này, vấn đề về phim ảnh, về ảnh hưởng văn hóa này kia, có là một cái yếu tố để người ta quy trách nhiệm không ạ?
Lẽ đương nhiên là cũng phải có rồi.
Với một cái môi trường như ở Mỹ là tôn trọng cái quyền tự do thì cũng không có cái chuyện mà kiểm soát phim ảnh hay là kiểm duyệt phim ảnh, thì làm thế nào để có thể vận động được những cái tác động đó nó góp phần thúc đẩy xã hội tốt hơn chứ không phải là tệ đi.
Về công nghệ thì mình cũng nhất là ở nhà thì nó đã có cái chương trình là parental control, hay nếu mà dùng internet, YouTube thì mình có thể filter các con, các cháu ở nhà không nên mở những cái keyword hay là những cái gì, tại vì bây giờ YouTube muốn upload gì upload mà các cháu giờ 6-7 tuổi có thể tự search được rồi, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên mình có thể dùng những cái công nghệ nhỏ xíu đó mà có thể cũng có chút hiệu quả.
Đó là những cái mà trong gia đình mình có thể đối phó, nhưng mà về mấy mặt rộng rãi hơn ngoài xã hội.
Phúc xin trả lời chị Trâm ạ.
Dạ, mời anh Phúc.
Cái tự do thì nó có cái trách nhiệm ở trong đó. Ví dụ như bây giờ có rất là nhiều video game, nếu mà cái nào nó quá violent, nó quá không có thích hợp đó thì mình có thể không có cho các em chơi. Có lẽ là cái sự giáo dục nhiều nhất là nó ở cha mẹ, về gia đình và những người xung quanh mình, có thể là cộng đồng của mình xung quanh.
Về cái việc tự do, tại sao người ta thích tới đất Mỹ này? Nhất là bởi vì ở đây nó có cái tự do, điều đó rất tốt. Và cái tự do này nhiều khi tự do quá thì nó đâm ra bị ảnh hưởng những cái chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà thực sự ra thì không phải lúc nào nó cũng xảy ra. Và cái chuyện mà xảy ra không nếu nằm chỗ này thì nằm chỗ khác. Giờ ví dụ như mình nhìn về Việt Nam đây, hoặc là những cái nước khác, họ có cái bộ phận là kiểm soát về văn hóa phẩm như Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy liệu rằng đời sống của Việt Nam chắc gì đã tốt hơn đất Mỹ chưa?
Nhưng mà anh ủng hộ cái việc kiểm soát hay là không ạ?
Mình mong muốn cái sự kiểm soát đó nó chặt chẽ hơn.
Thì Hùng cũng có ý kiến là như vậy, và tại vì cũng có hai cháu cũng 5-6 tuổi và cũng hy vọng là nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng nên bỏ chút tâm tư để khắc khe vấn đề sản xuất phim ảnh hay là game.
Nổ súng bừa bãi đó, nó không chỉ liên quan tới vấn đề súng ống, nó còn có những cái khía cạnh khác như là vấn đề thù hận ở Mỹ, rồi vấn đề khủng bố ở Mỹ. Thì làm thế nào để nước Mỹ có thể giảm bớt những cái yếu tố này ạ?
Nói chung thì Mỹ nó cũng có nhiều chương trình để đảm bảo vấn đề đó, nhưng mà mình đâu có thể nào control hết mọi người được. Mấy cái người kia đã bước chân vô Hoa Kỳ rồi là cũng là quốc tịch Hoa Kỳ rồi, khi mà người ta đã nổi lên làm khủng bố thì mình đâu có nhanh chóng mà control được người ta kịp. cho nên chỉ sợ là chỉ sợ ở trong thôi.
Với cái nỗi sợ đó đó thì không biết là ở đây có ai ủng hộ ý kiến là giới hạn di dân từ những cái nước có nguy cơ cao như ý kiến của ông Trump không ạ?
Di dân vào nước Mỹ trong những năm vừa qua đó thì nó hơi nhiều về những cái nước hơi nhiều giáo dân Hồi giáo. Khủng bố này nó xảy ra hay là cái vụ thảm sát lớn này, cái gốc của nó là từ những người cuồng tín. Phúc nghĩ là về vấn đề di dân cho vào nước Mỹ đó thì nên xét kỹ hơn về những người được cho vào.
Cái giải pháp để có thể nước Mỹ ngăn chặn được bạo lực súng ống qua tất cả những gì mình bàn qua thì các anh cảm thấy là cái giải pháp hay nhất hoặc tốt nhất cho vấn đề này là như thế nào?
Mình kiểm soát rồi mình giáo dục hơn rồi nhắc nhở nhiều hơn. Mong muốn rằng những cái bộ phận mà có thẩm quyền đó đó, ví dụ như kiểm soát về phim ảnh, rồi ở học đường, nên tăng về việc giáo dục, rồi cái việc mà kiểm soát súng ống.
Em nghĩ cái gốc đó, cái quan trọng nhất là tất cả mọi người trong gia đình cũng nên bắt đầu từ nhỏ hướng dẫn các con cái của chúng ta nên hiểu cái gì đúng sai, và cũng từng nên cho xem những cái phim hay coi chơi game hay là hiểu biết gì về súng ống rồi nhiều, thì nói chung là cũng có thể hạn chế bớt.
Đối với chính quyền đó thì Phúc nghĩ phải cho FBI có cái quyền theo dõi và được profile những người nào đó họ nghi ngờ.
Quy có góp ý như thế này, tức là hiện giờ có thể là chính phủ Mỹ có nhiều khi can thiệp với những cái nước khác mà lại không có tập trung về cái quốc phòng của mình để có những cái thảm sát xảy ra giống như là 911 hoặc là những cái thảm sát như thế này. Thì những người dân ở nước Mỹ không có cảm giác an toàn ngay cái bát gia của mình. Thì cái điều quan trọng hiện nay tâm chính phủ phải là focus hơn về cái vấn đề mà an toàn của người dân ở trên toàn nước Mỹ. Cái hệ thống mà giống như FBI hoặc là những cái lực lượng đó phải có một cách làm việc nó chặt chẽ hơn để giảm bớt những cái thành phần cuồng tín. Và cái điều cuối mà Huy muốn chia sẻ đó là với cộng đồng người Việt của mình, khi mà qua đất nước Mỹ này là có một cái cơ hội làm việc nó rất là tốt, nhưng mà đã cho ra cái sự lựa chọn giữa hai mặt. Đó là giống như làm rất là nhiều để lo kiếm tiền thôi mà không có thời gian cho về vấn đề gia đình. Thì sẵn tiện đây Huy cũng lên tiếng tha thiết gọi cộng đồng người Việt của mình giữ cái balance lại giữa cái giống như thời gian kiếm tiền và cái thời gian dành cho con cái. Tại vì nói cho cùng đó, gia đình là một cái phần rất là quan trọng trong một xã hội. Lo vấn đề giáo dục cho con cái, gần gũi với con cái hơn, hiểu rõ được những cái tâm tư, nguyện vọng của con cái, hướng con cái đến một con người tốt hơn cho xã hội, thì cái những vấn đề mà bạo lực trong xã hội nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều.
Mình yêu cầu giới hữu trách có cái trách nhiệm siết chặt an ninh hơn, bảo đảm an toàn cho người dân, thì không biết là cộng đồng người Nam của mình ở Mỹ đó có thể làm gì để giúp thúc đẩy quá trình này không?
Cộng đồng người Việt chúng ta có thể liên kết với nhau để làm thỉnh nguyện thư, nhất là trước cái mùa bầu cử này, thì mong sao cho chính quyền mới mà hãy quan tâm cái ngành an ninh, hãy quan tâm hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa, kiểm soát để giữ an ninh thanh bình cho mọi người dân trên nước Mỹ.
Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Huy, anh Hùng, anh Phúc và anh Tân rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Liên Hoàng ở San Diego, California hỏi như sau.
Tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, tất cả các loại rau xanh khi nấu chín để qua đêm hôm sau ăn có độc không? Câu hỏi thứ hai, thịt cá mua về rửa sạch rồi ướp bột nêm, trong bột nêm nó có chất bột ngọt, để vô tủ đá qua một tuần mình ăn có độc không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả hỏi là có nên ăn rau đã để qua đêm mà được nấu chín rồi hay không và có độc gì không, và vấn đề ướp bột nêm và chất bột ngọt Trước hết chúng ta nói về cái vấn đề rau xanh để qua đêm. Thì có lẽ đại đa số các bà nội trợ đều có lần nấu các loại rau xanh và cất vào tủ lạnh và hâm lại và ăn dần dần. Thì tuy nhiên nếu mà đi vào chi tiết để trả lời cái câu hỏi ở trên và trên lý thuyết thì đã có những cái quan tâm sau đây mà chúng ta sẽ bàn sau. Thì tôi xin nói trước là sẽ có người cho là như chúng ta chẻ tóc làm tư và là lo lắng quá đáng. Nhưng mà câu hỏi như thế này mà trả lời có hay là trả lời không dạng gì thì cũng có thể gây ngộ nhận cho tên chúng ta sẽ đi tìm hiểu vấn đề này trong chi tiết và căn cứ trên những cái tài liệu khoa học sẵn có và hoàn toàn thuần túy có tính cách thông tin, một cái khía cạnh khá chuyên môn của cái khoa dinh dưỡng. Và trước hết thì tôi xin nhắc lại là một cái chuyện như sau, là năm 2010 thì cơ quan y tế ở Hồng Kông thì họ có ra một cái thông báo là họ ghi nhận hai cái em bé, một em 6 tháng và một em 8 tháng bị hội chứng gọi là hội chứng em bé xanh, Blue Baby Syndrome. Nghĩa là những cái em bé này, cái huyết sắc tố là cái hemoglobin bình thường của chúng ta, nó phụ trách cái chuyên chở oxygen đi tới các mô. Thì trong cái người bị bệnh này, sắc tố hemoglobin bị biến thành một cái chất gọi là methemoglobin. Thì trong cái methemoglobin thì đáng lẽ cái chất sắt nó ở cái dạng ferrous là nó có hai cái source of dương. Thì nó lại biến thành ferric, cho nên cái hemoglobin trong cái dạng đó nó không có chuyên chở oxygen được tới những cái mô của cái người đó được. Và da cũng như là cái máu của bệnh nhân bị tái hoặc là bị xanh, bị tím. Da thì tái nhưng mà máu nó có thể thay vì đỏ nó xanh tím. Và tim bị rối loạn, hệ thần kinh rối loạn. Bệnh nhân có thể làm kinh mê man và có thể chết nếu là quá nặng. Thì có nghĩa đây là hai trường hợp hiếm nhưng mà nó có thể rất nguy hiểm. Thì lý do trong hai em bé này là chúng nó bị cái gọi là ngộ độc một cái chất nitrite, tiếng Anh đọc là nitrite nhưng mà chúng ta đọc cái dễ là nitrite. N-I-T-R-I-T-E. Sau khi các em này ăn cái cháo nấu với lại người ta gọi là Chinese spinach và Pito Chinese cabbage, có nghĩa là một cái loại mà cải người Tàu hay ăn, thì hàm lượng chất nitrate, nitrate viết N-I-T-R-A-T-E trong các rau xanh, cà rốt, cà chua, mà chúng ta bên Mỹ gọi chung là vegetables. Thì cái cơ quan an toàn thực phẩm của Hồng Kông họ thấy những cái các rau sau đây là có cái nồng độ cao nhất của cái chất nitrate. Thứ nhất là Chinese spinach là cái mùng tơi, theo tôi đoán là đây là mùng tơi. Và một loại là Shanghai cabbage là bok choy đó. Và cái loại mà Pito Chinese cabbage thì tôi hỏi những cái bà nội trợ thì người ta nói đây là cái cải dúng. Thì những cái rau này nó chứa nitrate rất cao. Có nghĩa là trên 3.500mg trong 1 kg, những cái salad loại đó. Có những cái thứ này thì nó chứa cái nitrate thấp hơn, ví dụ như là cà chua, hay là những cái trái dưa, hay là cà rốt, hay là trái cà chua, thì nó chứa đựng cái chất nitrate này thấp hơn. Hay là asparagus thì cũng thấp hơn, hay là mung bean sprout, gọi là giá thì nó chứa thấp hơn. Chứ không phải là trong cái rau cải nào nó cũng giống nhau. Thì ở trong cái rau cải nó có một cái chất men, một cái enzyme, nó gọi là nitrate reductase. Nó cái chất men này nó biến cái nitrate thành cái nitrite hay là nitrite nữa. Thì nếu mà nấu chín, khi mà nếu chúng ta nấu chín cái rau đó, thì cái enzyme đó, cái men đó nó bị vô hiệu hóa, thì cái nitrate thì nó không biến thành nitrite. Và nhưng mà cũng có một cái nguyên nhân thứ hai nữa, nó cũng có thể biến nitrate thành nitrite. Đó là do nhiễm khuẩn, là có những cái con vi trùng, những con vi khuẩn nó đi vào trong cái thức ăn đó và nó biến ra. Thành ra chất nitrite, nitrite. N-I-T-R-I-T-E. Thì bởi vậy chúng ta, từ kiến thức đó chúng ta rút những cái biện pháp sau đây thì có thể giảm thiểu cái hiện diện của nitrate. Và từ đó giảm cái nguy cơ độc do nitrite bằng các cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là nên rửa sạch lột da ngoài của cái cọng rau cải, cái củ khoai, cả trái cà chua là những cái nơi nó có cái nitrate nhiều. Thứ nhì là nếu mà chúng ta băm hay là giã những cái thức ăn đó trước khi chúng ta nấu chín thì chúng ta nên làm những cái việc đó ngay trước khi chúng ta nấu chín, đừng có dạng băm dạ nó để thời gian lâu, vì nếu trong cái thời gian lâu đó thì cái enzyme, cái chất men đó nó sẽ tác dụng, nó biến cái chất nitrat ở trong đó thành là nitrite. Và những cái rau mà có hàm lượng mà nitrate cao mà chúng ta đã vừa nhắc tên thì trước có thể chúng ta cẩn thận mình thả hay là nhúng hay là trụng vào cái nước sôi chừng 3 phút. Từ tiếng Anh ta gọi là blanching, làm cho nó tái đi, xong sẽ đổ nước đó đi và mình nấu ăn cái rau mà để mình đã lấy ra. Bây giờ nói về thức ăn thì những cái cháo hay là những cái thức ăn nghiền gọi là puree bằng rau tươi đã nấu mà dùng cho em bé thì tốt hơn hết là ngay sau khi nấu thì chúng ta cho nó ăn ngay, chứ đừng có để qua đêm, đừng có để lại mà ăn từ từ. Mà nếu mà chúng ta quyết định cắt lại, để ví dụ chúng ta nấu một lần để ăn cho nó ăn từ từ nhiều lần sau đó cho nó tiện, thì chúng ta nên cắt những cái puree, những cái cháo đó ở trong freezer, thì chúng ta mới ngăn chặn được cái enzyme nitrate reductase, ngăn chặn được cái chất men, nó biến cái nitrate thành nitrite. Có nghĩa là nếu mà chúng ta để trong cái ngăn tủ lạnh thì nó không có đủ tác dụng, mà chúng ta nên để trong cái ngăn mà về freezer, ngăn đông đá. Bây giờ một khi chúng ta lấy cái thức ăn đó ra từ trong cái tủ lạnh hay là trong freezer, lấy freezer ra, thì chúng ta phải đem nó đi hâm. Nếu mà hâm nóng để ăn thì chúng ta hâm nóng ngay trong vòng một phút, cũng đừng có để cái ngoài tủ lạnh lâu. Ví dụ lấy trong tủ lạnh ra để cho tới trưa rồi mới hâm lên ăn thì như vậy không tốt, vì trong thời gian đó nó có cái cơ hội nên nhiễm khuẩn và nó biến những cái nitrate thành những cái nitrite là nitrite. Thì trong cái cơ thể chúng ta sẽ bàn đến một cái chất mà nó liên hệ tới hai cái chất này. Và nói về đồ ăn thì nó có một cái chất gọi là nitrosamine. Thì trong cái cơ thể cái chất nitrite hay là nitrite đó nó có sẽ được biến dưỡng thành một chất gọi là nitrosamine. Thì một cái chất này trên lý thuyết á, nếu mà chúng ta tiêu thụ nó ngày này qua tháng khác một cái lượng đầy đủ thì nó có thể liên hệ tới cái khả năng gây ung thư. Tôi xin nói là liên hệ tới cái khả năng gây ung thư, chứ chúng ta không nói là ăn vào là nó sinh ra ung thư liền. Và trong một số studies, một số nghiên cứu thì nó có liên hệ tới cái vấn đề mà cái bệnh Alzheimer là cái bệnh lẫn của cái người lớn tuổi. Thì nói chung đối với đại đa số quần chúng thì nitrate và nitrite là nitrite ở trong rau xanh nó không có gây ra cái vấn đề sức khỏe đáng kể đối với cái người trung bình, cái người lớn trung bình, vì cái lượng nitrate trung bình nó được tiêu thụ theo thực phẩm chúng ta uống hàng ngày nó quá ít đi. Còn nitrosamine á, nó là cái kết quả của cái phản ứng giữa cái sodium nitrate với những cái chất ở trong thịt, chân amin ở trong cái chất thịt. Có nghĩa là ví dụ lúc nấu nướng chúng ta để thịt hay là cá hay là dầu mỡ thì chung với lại cái rau đó thì hai bên nó mới tác dụng với nhau. Thì phản ứng này nó xảy ra trong một cái môi trường axit mạnh, là ví dụ như khi ăn đồ ăn vô trong thì có axit trong dạ dày, nó là một cái loại axit mạnh, hydrochloric acid. Hay là một cái nơi nhiệt độ thật cao, là ví dụ như chúng ta chiên thịt xào với rau cải. Thì cái nguồn nitrosamine chính ở trong thực phẩm là các thức ăn thịt, như thịt bò, thịt heo đã được chế biến. Đây là nó ngoài chuyện rau cải, thì những trong những cái thịt chế biến như processed meat, ví dụ như là xúc xích hay là pepperoni hay là bacon hay hot dog, thì trong đó cái người nhà sản xuất người ta dùng cái sodium nitrite để giữ cho thịt không có hư và nó giữ cái màu đỏ tươi. Thường thường nếu mà cái thịt mình để bình thường thì với thời gian nó sẽ tái xám, thì những người ta bỏ cái nitrite vào là nó giữ nó đỏ tươi. Thì cái nitrosamine này hay là nitrosamine thì nó làm tăng cái cơ nguy ung thư dạ dày và cái tùy tạng pancreatic cancer, và cũng như là cancer về ruột già, ung thư ruột già. Thì nói chung những cái người mà họ chú ý tới vấn đề này thì họ khuyên chúng ta nên giảm ăn, hoặc là có những cái số cơ quan họ nguyên là chúng ta tuyệt đối tránh ăn những cái loại processed meat, tức là những cái thịt được chế biến mà chúng ta vừa kể. Thì trong cái vấn đề này, vitamin C, vitamin C hay là carotene là cái chất màu vàng ở trong cà rốt, thì ngược lại nó có cái khả năng nó che chở cái cơ thể nó khỏi tác dụng gây độc của cái nitrosamine. Thì do đó vì cái lượng glucosamine dù nó có hiện hữu do tiêu thụ rau xanh rất nhỏ và do cái hiện tượng của cái chất nhờ cái hiện diện của những cái chất mà chống oxy hóa, antioxidant như là vitamin C và carotene ở trong cái rau cải mà chúng ta cũng ăn đó, là thì vì nếu mà rau cải mà nó không có cái chất amin của thịt Thì và do đó những cái lợi ích khác lớn hơn của rau cải, trái cây tươi có lại trên thực tế cái cơ nguy nitrosamin về sức khỏe không đáng kể so với cái cơ nguy đến từ cái thịt chế biến nói trên. Nói một cái cách khác, nếu mà chúng ta ăn rau thì chúng ta không có cần sợ là cái nitrate ở trong rau nó sẽ bị biến thành cái nitrosamin lắm, là vì nó có những cái chất khác của rau như là vitamin C, carotin, nó đảo ngược cái tính hại đó. Với cái lượng chúng ta ăn thì ít thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều những cái chất mà thịt chế biến như là xúc xích, pepperoni, bacon nhiều á, thì khi đó cái tác dụng của cái nitrosamin nó đáng kể hơn. Và chúng ta nên nhớ là rau xanh, rau cải là những cái thành phần rất có ích cho sức khỏe, và không có nên để những cái điều mà chúng ta vừa nói nó ảnh hưởng không hợp lý vào cái cách ăn uống lành mạnh. Có nghĩa là hiện giờ người ta đang khuyên ăn nhiều rau cải, trái cây, chất tươi là những cái nguồn vừa có thể cung cấp những cái sợi cho vào trong cái thực phẩm của chúng ta và là những cái chất chống oxy hóa mà chúng ta đã kể trên. Và ngoài ra thì và cho cái biện pháp an toàn thực phẩm thì chính phủ Mỹ giới hạn cái lượng sodium nitrate ở trong những cái thịt chế biến mà chúng ta vừa nhắc qua, cũng như là người ta quy định cái lượng người ta phải bỏ thêm vitamin C vào trong những cái thịt đó. Mà cũng chúng ta cũng nói nên thực tế mà nhắc lại là cái chất nitrosamin thì nó cũng có hiện diện ở trong những cái món khác, cũng giống như trong bia, ở trong cá và trong khói thuốc lá chẳng hạn. Và cái vấn đề là nó bao nhiêu thì nó gây độc mà thôi. Bây giờ trở lại câu hỏi về khi rau xanh mà để qua đêm, nấu rồi để qua đêm ăn có độc hại hay không? Thì chúng ta nên để ý cái trường hợp đặc biệt là đối với những cái em bé dưới 12 tháng, như là trường hợp mà bên Hồng Kông mà chúng ta kể trên, thì cái chất nitrite hay là nitrite nó có thể đe dọa sức khỏe của các em này. Và cũng nên nhắc là hiện nay thì người ta khuyên các em bé dưới 6 tháng tuổi thì chỉ nên bú với uống sữa mẹ hoặc là formula, chưa nên cho ăn solid food. Và có lẽ trong cái vấn đề khi chúng ta bàn cái vấn đề này thì nên tránh cho chúng nó ăn những cái thứ rau mà chúng ta nấu, thì về những cái vấn đề, về cái lý do mà chúng ta vừa bàn đó. Ngoài ra có một cái điểm đối với cái người Việt cũng như cái người Á Châu trong vùng Đông Nam Á chúng ta, thì chúng ta có một cái bệnh gặp nhiều hơn là ở cái sắc dân khác, là cái bệnh thiếu cái chất gọi là G6PD, là G6PD. Là một cái bệnh có thể gây ra những cái cơn thiếu máu, cho nên chúng ta lại càng phải để ý về cái vấn đề nitrate hay là nitrite này. Máu bị cái chứng là gọi là methemoglobinemia mà chúng ta đã giải thích ở trên, và nó mất khả năng chuyên chở oxygen, và ngoài ra những cái hồng cầu của cái người bị bệnh này họ có thể bị vỡ. Thì người ta nghiên cứu và người ta thấy mặc dù chúng ta bị cái bệnh này nhiều hơn giống dân khác, nhưng mà là chúng ta lại thích ăn một cái món giống như là cái món mà dim sum, là điểm sắm, mà thường thường là tiệm ăn họ giữ ở trong tủ lạnh á. Thì những cái chất này á, nó có chứa cái chất như là nitrate hay là nitrite ở mức độ rất cao so với những cái thức ăn khác. Và khi mà những cái người mà bị thiếu cái men G6PD, người bị cái bệnh đó, thì họ lại càng bị cái nguy cơ là bị những cái cơn thiếu máu gây ra. Bây giờ chúng ta đã nói trước đây là khi một cái nitrate nó có thể biến thành nitrite hay là nitrite. Yếu tố thứ hai mà làm cái chuyện đó là cái nhiễm khuẩn, là cái hiện diện những cái con vi khuẩn, những con vi trùng nó biến, nó tạo ra nitrite. Thì bởi vậy chúng ta cần có những cái biện pháp như là nếu mà thức ăn để qua đêm thì chúng ta để trong tủ lạnh là tốt, nhưng mà chúng ta cần kiểm soát cái nhiệt độ của cái tủ lạnh. Nó phải ở cái khoảng, nếu mà tính theo độ Fahrenheit thì độ F là nó đi từ phải ở dưới mức 40 độ Fahrenheit, hay là nếu theo độ C thì dưới 4 độ C. Nếu mà chúng ta không có kiểm soát, chúng ta cứ định nên là để trong tủ lạnh là tốt, nhưng mà nhiều khi tủ lạnh nó không có đủ lạnh. Và vi trùng nó dễ sinh sôi nảy nở ở trong cái nhiệt độ mà nếu mà không có đủ lạnh nó. Và chúng ta cũng có thể đi tới cái vấn đề là những cái chất nitrate hay là nitrate ở trong cái đồ ăn mình bị những cái con vi trùng đó, nó biến thành cái nitrite hay là nitrite. Ngoài ra đã có những cái vấn đề ngộ độc thực phẩm khác như là vấn đề Staphylococcus, nó cũng do ở cái nhiệt độ, cái thức ăn nó giữ ở cái nhiệt độ không có an toàn. Cái chuyện này chúng ta thấy thì có vẻ xa vời, nhưng mà trên thực tế nếu chúng ta đọc báo ở Việt Nam mà bây giờ, thì cứ vài ngày hay là chừng một tuần lại có một cái xảy ra chừng mấy chục người, mấy cả trăm người ở trong cái hạng xưởng là ăn thức ăn bị nhiễm độc thực phẩm, và có lẽ là cái vấn đề cái nhiệt độ mà giữ những cái thực phẩm đó không có đúng mức và vi trùng nó sôi sôi nảy nở ở trong đó. Và người ta cũng khuyên là nếu mà chúng ta ăn rau xanh hay là cà chua, carrot, gọi chung bên Mỹ nó gọi là vegetables, thì sau khi đã gọt, đã cắt tỉa thì cần phải cho vào tủ lạnh. Có nghĩa là nếu mà chúng ta để nguyên cái trái cây, để trái cà chua hay carrot nó mà nguyên cái vỏ, cái trạng thái nguyên thủy của nó thì chúng ta để ngoài chỗ mát thì được. Nhưng mà khi chúng ta đã gọt nó ra, đã cắt tỉa nó ra thì chúng ta phải để vào trong tủ lạnh nồi trong cái vòng 2 tiếng đồng hồ. Đừng có gọt xong, tỉa xong rồi để cho nó suốt ngày như vậy thì nó dễ bị hư hại hơn. Nếu mà chúng ta muốn để nó ngoài tủ lạnh thì đừng có rửa nước nó, để cho nó khô ráo, để ở nơi khô và nơi cái mát và tốt thì là như vậy nó chúng ta bảo quản nó được lâu hơn. Bây giờ tôi xin trả lời cái phần thứ hai của cái câu cái thơ của vị thính giả là nói về cái bột nêm. Bột nêm tiếng Anh gọi là flavor enhancer, nó làm cho cái đồ ăn ngon hơn, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác chúng ta là ăn cái món mà thịt ngon. Thì cái trong đó nó có trong cái bột nêm, người ta có, tôi thấy đọc một cái bài báo nghiên cứu ở Sài Gòn ở nhiều nơi thì người ta thấy là 100% những cái bột nêm nó đều có cái chất chứa một cái chất mà một số người gọi là siêu bột ngọt, là hoặc là ING, là I là chữ Y, chúng ta là Y và G đó. Thì và ngoài ra có trong đó cũng có chất monosodium glutamate, là cái chất mà bột ngọt mà chúng ta thường hay dùng. Thì ING nó viết tắt của cái chữ là gọi là disodium 5 guanilate, đó là chữ G, là cái chất này nó lấy từ trong cái rong biển khô. Và một cái chất nữa là disodium eosinate, đó là cái chữ Y và G đó, ING. Thì cái chất này người ta lấy từ thịt cá, cái chất eosinate này người ta lấy từ thịt cá, hoặc là cho những đối với người ăn chay thì người ta lấy ở trong cái bột tapioca, là cái bột mà trích tinh ra từ cái củ sắn của chúng ta hay là khoai mì của chúng ta. Thì ING nó đã từng bị tranh cãi nhiều ở Việt Nam, và tôi thấy cũng nhiều bài báo nói về cái chuyện này và có một số bác sĩ cho là cái chất này nó độc. Nhưng mà tôi theo một cái báo cáo của cái FDA, là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ, thì hai chất này đã được tìm thấy, người ta nói là hai chất này được tìm thấy phổ biến ở trong thức ăn hàng ngày của chúng ta, những cái thức ăn động vật hay là những cái thức ăn cây cỏ. Và FDA, theo cái quan điểm FDA thì không có vấn đề đáng kể về an toàn thực phẩm đối với cái người tiêu thụ. Đó là cái kết luận của FDA. Thì nói về cái chuyện bột ngọt, mà thông thường cái bột mà trắng trắng mà chúng ta thường hay bỏ vô cho đồ ăn nó ngon là monosodium glutamate, và viết tắt là MSG, Mỹ hay nói MSG. Thì cái bột này nguyên thủy được cái giáo sư người Nhật tên là Kikuna Ikeda, ông khám phá từ năm 1908, là cách đây cả trăm năm rồi, là ông trích cái này từ cái rong biển mà ra. Thì chúng ta biết là người Đại Hàn hay là người Nhật thì họ ưa ăn rong biển. Thì hiện nay thì MSG nó được sản xuất bằng cách là người ta cho lên men những cái tinh bột hay là những cái củ cải đường ngọt hay là đường mía. Và FDA họ theo yêu cầu của người tiêu thụ cũng đã điều tra nhiều về cái vấn đề an toàn của bột ngọt. Bởi vì bị những cái kết luận của họ bị người ta nghi ngờ, FDA họ nhờ luôn cả một cái cơ quan độc lập để điều tra lại. Nhưng mà cuối cùng vẫn đi đến cái kết luận là họ nói về cái sức khỏe thì bột ngọt là cái monosodium glutamate nó là một cái an toàn. Thì theo như FDA nói thì những cái người mà nếu mà ăn trong một lượt, mà nếu ăn không để thí nghiệm mà ăn 3 gram monosodium glutamate là cái bột ngọt đó mà không có kèm theo thức ăn, thì những cái người đó họ có thể chóng mặt, nhức đầu hay là nóng bừng mặt. Nhưng mà cái chuyện này nó khó xảy ra ngoài đời, vì không ai tự nhiên là đi lấy 3 gram bột ngọt mà lại ăn chơi cho vui hết. Thì glutamate trong bột ngọt á, thường thường chúng ta giỏi lắm chúng ta ăn chừng nửa gram một ngày, là chừng 500mg một ngày. Thì cái bột ngọt này không có riêng gì ở trong cái bột ngọt mà chúng ta làm gia vị, mà nó có cả trong như cà chua hay phô mai hay chất lên men mà chúng ta thường ăn cũng có cái chất này nữa. Đó, thì người ta so sánh cái chất bột ngọt mà được nhân tạo để cho tiêu thụ và cái chất bột ngọt trong những cái thức ăn bình thường, thì người ta thấy cái cách biến dưỡng của hai cái đường đó thì đối với cái bột ngọt thì nó cũng giống nhau thôi. chứ không có cái gì độc đặc biệt của đối với cái bột ngọt mà chúng ta cho thêm vào thức ăn. Còn nói về cái bột ngọt, nếu mà chúng ta để trong một cái hũ hay là giữ lâu thì nó có bị suy thoái hay không? Thì người ta chỉ thấy nó suy thoái có nghĩa là nó mất cái khả năng tác dụng của nó, nhiều hay ít là tùy nó được dùng với thức ăn gì, hay là trong một cái loại bao bì, chai lọ gì thì nó cũng khác, và trong thời gian bao nhiêu lâu. Là ví dụ tôi thấy có cái nghiên cứu người ta so sánh, người ta thấy lấy cái dưa chuột và người ta ngâm giấm với lại MSG. Thì MSG sau cả đám sau, cái MSG ở trong đó nó vẫn còn ổn định, nó vẫn tình trạng như cũ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người ta lấy cái trái olive, người ta ngâm chua, mà người ta không cho qua cái hiện tượng pasteurize, là cái khử trùng bằng sức nóng nhẹ đó, thì MSG nó lại bị suy thoái nhiều hơn nếu mà người ta dùng ở trong cái chai thủy tinh thì so với cái túi plastic. Có nghĩa là trong cái bao, cái túi nào thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề MSG nó còn tác dụng hay không. Nhưng mà nếu mà trong đó thì người ta bỏ thêm cái chất gọi là potassium sorbate thì tính ngược lại cái loại cái chai thủy tinh, lúc đó thì nó sẽ là giữ MSG nó lâu hơn cái bao plastic. Thì đó là một cái trả lời gián tiếp cho câu hỏi của vị thính giả. Nhưng mà riêng về chính xác cái đó thì tôi chưa tìm ra được một cái khảo cứu nào mà nghiên cứu về các chất MSG mà dùng chung với bột nêm và thịt cá nó ra sao. Thì có lẽ là chúng ta cần cái câu trả lời từ những cái chuyên gia về thực phẩm hơn là một bác sĩ trả lời về những cái câu hỏi y khoa tổng quát như tôi. Và tôi xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt cái câu hỏi thú vị này, mặc dù là không có câu trả lời dứt khoát, và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày nay, khoảng 60 triệu người khắp thế giới phải tản cư trong nước hoặc đang sống như những người tị nạn. Một số người rời bỏ nhà cửa của mình để thoát khỏi bạo lực. Một số người lánh nạn đói, lũ lụt trầm trọng hoặc những thiên tai khác. Đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Và phần nửa số người tản cư là trẻ em dưới 18 tuổi. Những cuộc khủng hoảng khiến thường dân phải rời bỏ nhà cửa của họ gây tổn hại gấp đôi đối với trẻ em, bởi vì chúng làm gián đoạn một số môi trường có tính bảo vệ và hỗ trợ tốt nhất mà hầu hết trẻ em có thể sống và học tập trong đó. Thêm vào thực trạng này là việc quá thường xuyên, sự ứng phó nhân đạo vẫn chưa ưu tiên việc bảo đảm trẻ em có thể tiếp tục việc học chính thức của mình. Và chúng ta có thể nhận thấy rằng tương lai của cả một thế hệ trẻ em đã gặp nguy. Giám đốc giáo dục Evelyn Rodriguez Perez của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong một bài blog gần đây viết rằng khi những cuộc khủng hoảng kéo dài hơn, những gia đình phải tản cư trung bình là 20 năm, trẻ em có thể trải qua toàn bộ thời thơ ấu của mình sống xa nhà mà không được đi học. Một thế hệ mới lớn lên mà không có những kỹ năng cơ bản cần có để đóng góp cho cộng đồng và xã hội của họ. Ngày nay, khoảng 75 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 18 ở 35 quốc gia đang rất cần sự hỗ trợ giáo dục. Đó là lý do tại sao chính phủ Hoa Kỳ đang phát động những chương trình mới để giúp trẻ em trong khu vực xung đột tiếp tục việc học của mình. Giờ đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong mối quan hệ đối tác với một nhà cung cấp giáo dục trực tuyến hàng đầu, sẽ bắt đầu một chương trình mới, Coursera cho người tị nạn, để giúp người tị nạn nhanh chóng xây dựng những kỹ năng nghề nghiệp và tìm việc làm thông qua sự tiếp cận hơn 1.000 khóa học của Coursera được cung cấp trực tuyến. Những đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những tổ chức phi lợi nhuận địa phương để đích thân tạo điều kiện dễ dàng cho những khóa học này. UNICEF đã ra mắt Quỹ Giáo dục Không Thể Đợi vào ngày 23 tháng 5, nhắm mục tiêu giúp trẻ em tiếp tục việc học trong những tình huống khẩn cấp. Mục tiêu là xây dựng những trường học có tính bền vững mà sẽ chuyển tiếp từ sự ứng phó khủng hoảng sang sự phát triển lâu dài của những hệ thống giáo dục. Quỹ này hy vọng sẽ thu hút được những cam kết nhiều năm từ những nhà tài trợ quốc tế, cả công lẫn tư. Gail Smith, quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, nói, có một nhu cầu cấp thiết để bảo đảm rằng trẻ em bị buộc phải tị nạn không bị từ chối giáo dục. Giáo dục không thể đợi, có tiềm năng vạch ra con đường tiến về phía trước bằng cách phát triển những công cụ mà chúng ta cần để mang lại nền giáo dục. Hoa Kỳ đã cam kết một khoản quyên góp ban đầu là 20 triệu đô la cho Quỹ Giáo dục Không Thể Đợi. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các nước thân hữu và đối tác của Hoa Kỳ khắp thế giới tham gia cùng Hoa Kỳ và đầu tư vào tương lai của những trẻ em đang cần được giúp đỡ nhất.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách Iraq đang điều tra hai vụ đánh bom tại Baghdad vào sáng Chủ nhật làm ít nhất 91 người thiệt mạng và 186 người bị thương. Vụ tấn công tự sát thứ nhất bằng xe tải gài bom xảy ra sau lúc giữa trưa tại một khu mua bán đông người ở Baghdad làm ít nhất 82 người chết và hơn 170 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại thủ đô của Iraq trong năm nay. Nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận đã thực hiện vụ nổ tại quận Karada và nói rằng mục tiêu là những người Hồi giáo Shia. Nhóm thánh chiến Hồi giáo này xem người Shia là người theo dị giáo. Vụ đánh bom thứ hai xảy ra tại Shahab, khu vực phía bắc của Baghdad, làm thiệt mạng ít nhất 5 người và làm bị thương 16 người. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công thứ hai này. Các chuyên viên điều tra tai nạn hôm 19 tháng 5 của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Egypt Air cho hay họ hy vọng sẽ khôi phục được dữ liệu ghi âm trong máy ghi âm đã bị hư trong tai nạn của chiếc máy bay. Giới hữu trách hy vọng các dữ liệu ghi âm sẽ rọi thêm ánh sáng vào nguyên nhân đã làm cho chiếc máy bay số hiệu M804 rơi xuống Địa Trung Hải khi đang trên tuyến bay từ Paris đến Cairo, làm tất cả 66 người trên máy bay thiệt mạng. Các thiết bị ghi dữ liệu phi hành của chiếc Airbus A320 cho thấy có khói trong phòng vệ sinh của máy bay và trên một số bản mạch điện tử. Giới hữu trách cho hay dấu hiệu của những thiệt hại do sức nóng gây ra và những vết nhám đen được tìm thấy trên phần đầu của chiếc máy bay bị nạn. Hộp ghi âm buồng lái đã tìm được hồi tháng 6 và được gửi đi Paris để sửa chữa. Bangladesh hôm nay để tang 2 ngày sau vụ một nhóm 7 phần tử hiếu chiến Hồi giáo giết hại 20 con tin và 2 cảnh sát viên trong một vụ giằng co kéo dài 11 giờ đồng hồ tại một nhà hàng hạng sang ở Dhaka. Vụ tấn công bắt đầu tối thứ Sáu khi các tay súng tiến vào tiệm Holy Artisan Bakery trong khu ngoại giao ở Dhaka. Vụ giằng co chấm dứt khi các lực lượng an ninh xông vào bên trong tòa nhà, giết chết 6 kẻ tấn công và bắt sống một người. Hầu hết các nạn nhân bị chém chết. Những hung thủ đã gửi hình của vụ giết hại này cho nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo trong thời gian xảy ra vụ đối đầu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.